tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, câu 25 đến câu 37. Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?" Người nói với ông: "Trong lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?" Ông trả lời: "Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình." Chúa Giêsu nói: "Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống." Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Nhưng ai là anh em của tôi?" Chúa Giêsu nói tiếp: "Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua. Cũng vậy một trợ tế, khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samari đi đường đến gần người ấy, trông thấy và rộng lòng thương. Người đó lại gần, băng bó vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng: "Ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về tôi sẽ trả lại ông." Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là anh em của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông luật trả lời: "Kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy." Và Chúa Giêsu bảo ông: "Ông cũng hãy đi và làm như vậy." Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay thuật lại câu chuyện người thông luật đến hỏi thử Đức Giêsu về sự sống đời đời và về người thân cận. Đức Giêsu đã chỉ ra hình ảnh thật của người thân cận là người như thế nào. Qua đó người muốn dạy chúng ta rằng, nước Thiên Chúa thuộc về những ai thực thi 2 giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Vì vậy, nếu tiếp đón và nâng đỡ người khác theo tinh thần của tin mừng, chúng ta xứng đáng hưởng sự sống đời đời làm gia nghiệp. Kinh Thánh Cựu Ước cho biết, sau khi vua Salomon băng hà, khoảng năm 931 trước Chúa Giáng sinh, vương quốc Israel bị chia đôi. Miền Bắc vẫn mang tên Israel với thủ đô là Samari. Miền Nam, vì thành phần chủ yếu là toàn bộ chi tộc Juda, nên đã chọn tên vương quốc là Juda với thủ đô là Jerusalem. Những người Do Thái thời Đức Giêsu thuộc về vương quốc Juda. Với họ, những người ở vương quốc phía Bắc được gọi là người Samari, là những người ngoại lai tạp chủng và bị coi là thù địch của người Do Thái. Rõ ràng, vì hoàn cảnh lịch sử mà những người cùng là con cháu tổ phụ Abraham, tổ phụ Jacob lại coi nhau như thù địch, thay vì người thân cận. Câu chuyện dụ ngôn kể về một người đi từ Jerusalem đến Jericho được suy đoán là người Do Thái, vì cả 2 khu vực này đều thuộc miền đất Juda. Như vậy, ông ta là người cùng chủng tộc với thầy tư tế và thầy thông luật. Nhưng 2 vị này đã bỏ qua khi trông thấy nạn nhân. Đang khi đó, người Samari dù bị coi là người ngoại thì lại chăm sóc cho nạn nhân. Ấy vậy mà, người thông luật vốn tinh tường về luật pháp lại hỏi Đức Giê-xu, ai là người thân cận của tôi? Ông ta hỏi điều đó không phải vì ông không biết câu trả lời, nhưng chỉ nhằm chứng tỏ mình có lý. Vì trong sách Lê-vi chương 19 và trong sách Đệ Nhị Luật cũng chương 19 đã chỉ rõ, người thân cận chỉ có thể là người Do Thái và không thể là người dân ngoại. Nhân cơ hội này, Đức Giê-xu đã đưa ra một bài học xác đáng qua câu chuyện dụ ngôn người Samari nhân hậu. Khi kể xong câu chuyện, Đức Giê-xu hỏi thầy thông luật, ai là người thân cận của nạn nhân? Thầy thông luật đã đưa ra câu trả lời chính xác, chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy. Quan điểm của ông ta đã thay đổi. Nạn nhân trong câu chuyện dụ ngôn bị đánh như tử và bị cướp sạch. Nhưng có thể vì một lý do nào đó mà hai bậc vị vọng người Do Thái là thầy Tư Tế và thầy Lê Vi đều tránh qua một bên mà đi. Có thể họ nghĩ rằng người này đã chết, và nếu đụng đến người chết thì có thể sẽ bị nhiễm uế theo luật. Chỉ có người Samari dừng lại và cứu giúp nạn nhân. Ông ta làm các thủ tục sơ cứu, rồi đưa về quán trọ để chăm sóc. Trước khi tiếp tục công việc, ông còn để lại tiền nhờ chủ quán lo liệu và hứa khi quay trở lại sẽ thanh toán hết phí tổn phát sinh. Thật là cảm động, một con người có tấm lòng nhân hậu. Theo cách chú giải của giáo phụ Origen, thì mỗi nhân vật hay chi tiết trong câu chuyện đều mang một ý nghĩa biểu tượng. Jerusalem biểu trưng cho thiên đàng, còn Jericho là thế gian. Nạn nhân là hình ảnh của Adam, bị kẻ cướp là quyền lực sự giữ đánh bầm dập. Thầy Tư Tế biểu tượng cho lề luật, và thầy Lê Vi biểu tượng cho các ngôn sứ. Người Samari ám chỉ Đức Giê-xu đến cứu vớt con người bị thương tích. Các vết thương của nạn nhân biểu tượng cho tội lỗi của con người và được chữa trị bằng dầu là các bí tích. Quán trọ là hội thánh, nơi mở rộng cửa đón tiếp mọi người. Và cuối cùng, lời hứa của người Samari sẽ trở về để thanh toán lần cuối chính là biểu tượng cho sự tái lâm của Đức Giê-xu. Theo cách chú giải này, chúng ta nhìn ra một viễn tượng xa hơn nữa về lòng thương xót của Thiên Chúa với ơn cứu độ của con người. Đức Giê-xu sẽ đến để giải cứu con người khỏi tội lỗi và đưa vào vương quốc của sự sống vĩnh cửu bình an. Dù người thông luật trong bài tin mừng chỉ thử hỏi Đức Giê-xu về sự sống đời đời, nhưng rõ ràng trong thâm sâu của trái tim ông có một khát vọng chính đáng về sự sống đời đời. Quả thật con người đã khát vọng sự sống vĩnh cửu từ rất lâu rồi. Điều đó cho thấy sự sống con người thật đáng trân quý, nhưng nó cũng rất mong manh. Tác giả sách Thánh Vịnh đã nói, đời người như hoa sớm nở chiều tàn. Nói một cách nào đó, khát vọng sống và sống vĩnh cửu còn mãnh liệt hơn cả khát vọng về danh vọng tiền tài. Nói đúng hơn, khi người ta đạt tới đỉnh cao của danh vọng, người ta sẽ thấy điều đó không làm cho họ thỏa mãn cái khát vọng vô biên là sự sống muôn đời. Sự sống ấy chỉ có thể tìm được qua tương quan với giáo hội, với đấng là đầu, là thủ lãnh của sự sống viên mãn mà thôi.